là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 25 tháng 9 năm 2015. Việt Nam có mạnh mẽ lên tiếng về vấn đề Biển Đông tại hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc hay không?
Thay vì mình nói rằng là tôi phản đối thế này là tôi sẽ đi bây giờ đây. Sáng kiến là đưa ra một cái mà mọi người có thể hợp tác được. Và như vậy cái sáng kiến nó đương nhiên là nó đã khác rất là khác đúng không? Sáng kiến của họ tất cả cái đó thôi.
Tiến sĩ Vũ Quang Việt, một cựu quan chức Liên Hợp Quốc đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Động đất ở Indonesia gây thương tích cho hàng chục người. Quốc vương Ả Rập Xê Út hạ lệnh xét lại thủ tục hành hương Mecca sau vụ dẫm đạp gây chết chóc. Syria dùng máy bay chiến đấu Nga tấn công nhà nước Hồi giáo.
Trong khi đó, người Việt tại Washington biểu tình chống Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Mỹ. Trà My sẽ có thêm chi tiết. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ sẽ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình hôm nay tiếp tục cuộc thảo luận mà theo dự kiến của nhiều người sẽ tập trung vào các vấn đề gai góc như những tố giác cho rằng Trung Quốc là thủ phạm của những vụ tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào Hoa Kỳ, các chính sách kinh tế của Bắc Kinh và những vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Mời quý thính giả nghe Duy Ái và Tấn Trương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Pam Dawkins của đài chúng tôi gửi về từ Bộ Ngoại giao.
Phó Tổng thống Joe Biden đã ra đón Chủ tịch Tập Cận Bình tại căn cứ Andrews ở ngoại ô Washington hôm thứ Năm, khi nhà lãnh đạo Trung Quốc bắt đầu chặng thứ nhì của chuyến công du một tuần đến nước Mỹ. Sau đó thì ông Tập Cận Bình đã dự một bữa ăn tối vừa ăn vừa làm việc và có tính chất riêng tư với Tổng thống Obama. Các viên phụ tá ở Tòa Bạch Ốc cho biết trong dịp này, hai nhà lãnh đạo đã nói tới những vấn đề chính đang gây chia rẽ giữa Washington với Bắc Kinh. Ngày hôm nay, ông Tập Cận Bình sẽ được nghênh đón tại Tòa Bạch Ốc với đầy đủ lễ nghi của một chuyến viếng thăm cấp quốc gia, bao gồm 21 phát đại bác chào mừng, một cuộc họp thượng đỉnh chính thức, một cuộc họp báo chung và một buổi quốc yến.
Tuy cuộc họp thượng đỉnh này sẽ tìm cách giải quyết những vấn đề hết sức gai góc, các giới chức Mỹ hôm qua đã nhấn mạnh tới một lĩnh vực hợp tác giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, biến đổi khí hậu. Các giới chức Mỹ không muốn nêu danh tánh cho biết hôm nay ông Tập Cận Bình sẽ trình bày một chương trình mới về mức trần khí thải để giảm thiểu lượng khí thải carbon của quốc gia gây ô nhiễm nhiều nhất thế giới. Trong chuyến công du của Tổng thống Barack Obama đến Trung Quốc hồi năm ngoái, hai nước đã đồng ý giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong một diễn tiến được xem là có tính chất dấu mốc đối với hai nước gây ô nhiễm hàng đầu thế giới.
Trước đó, các giới chức Mỹ cho biết an ninh mạng sẽ là một trong những đề tài chính của cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ông John Kirby nói, "Chúng tôi tiếp tục có những mối quan tâm sâu sắc về cách làm việc của Trung Quốc trong không gian ảo và sự quan tâm đó có lẽ sẽ không giảm bớt trong thời gian tới đây." Tổng thống Obama cũng cho biết ông đang xem xét tới việc áp đặt các biện pháp chế tài để đáp lại những vụ tấn công mạng phát xuất từ Trung Quốc. Tin tặc là một trong các vấn đề khó khăn của mối quan hệ Mỹ-Trung mà 26 thành viên của Quốc hội Mỹ đang thúc giục Tổng thống Obama nêu ra trong cuộc họp với ông Tập Cận Bình. Trong một lá thư gửi cho Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai vừa qua, các nhà lập pháp Mỹ hối thúc ông Obama trực tiếp tìm cách giải quyết điều mà họ gọi là những lĩnh vực bất đồng có tính chất cấp bách.
Hôm thứ Tư vừa qua, Văn phòng Quản lý Nhân viên của Chính phủ Mỹ cho biết một cuộc điều tra về vụ hệ thống máy tính bị xâm nhập mà họ báo cáo trước đây trong năm nay đã phát giác là có hơn 5 triệu rưỡi hồ sơ dấu tay bị đánh cắp, cao hơn gấp 5 lần so với ước tính ban đầu. Các giới chức Hoa Kỳ chưa chính thức tố cáo Trung Quốc thực hiện vụ xâm nhập đó. Tuy nhiên, trong chỗ riêng tư, các nhà điều tra Mỹ cho các nhà báo biết rằng họ tin rằng chính phủ Trung Quốc là thủ phạm. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ muốn ông Tập Cận Bình đích thân bảo đảm là các công ty của họ sẽ được đối xử công bằng khi họ làm ăn ở Trung Quốc. Họ cũng đòi Bắc Kinh ngưng chỉ những vụ đánh cắp bí mật thương mại trên diện rộng đã làm cho các công ty Mỹ thiệt hại hàng tỷ đô la trong những năm vừa qua. Trong một bài bình luận trên tờ China Daily mới đây, ông Douglas Pyle, một nhà phân tích của Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie, nói rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ có một sự bắt đầu trễ nải và yếu ớt để tham khảo ý kiến với nhau về những gì cần phải làm để quản lý những luật lệ của không gian mạng.
Một lĩnh vực bất đồng khác giữa Washington với Bắc Kinh là những yêu sách chủ quyền gây nhiều tranh cãi của Trung Quốc ở Biển Đông. Hồi gần đây, Trung Quốc đã tiến hành những dự án xây đảo nhân tạo và thiết lập các cơ sở dân sự và quân sự trên những hòn đảo nhỏ mà họ chiếm cứ ở quần đảo Trường Sa, nơi mà các nước Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng có những yêu sách chủ quyền chồng chéo nhau. Ông John Kirby của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, "Chúng tôi không có lập trường đối với những yêu sách chủ quyền, nhưng việc làm cho hiện trạng thay đổi với một cung cách lộ liễu là một việc không có ích, bất kể là thông qua hoạt động cải tạo đất hay quân sự hóa những phần đất được cải tạo." Hoa Kỳ đã nhiều lần yêu cầu Trung Quốc ngừng các hoạt động mà Washington cho là không phù hợp với các tiêu chuẩn hành xử quốc tế và có thể làm ra những vụ xung đột ở Biển Đông. Hồi đầu tuần này, ông Tập Cận Bình nói với tờ Wall Street Journal rằng Trường Sa, mà Trung Quốc gọi là Nam Sa, là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa.
Thành tích nhân quyền của Trung Quốc là một nguồn xích mích khác với Hoa Kỳ, và đề tài này có phần chắc sẽ được nêu ra trong chuyến viếng thăm của ông Tập Cận Bình. Bà Sophie Richardson, Giám đốc Bộ phận Trung Quốc của tổ chức Human Rights Watch, nói đây là một mối quan hệ lớn và phức tạp. Điều này tuyệt đối chính xác và do đó có rất nhiều đề tài cần lưu ý. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng sự xuống cấp của tình hình nhân quyền ở Trung Quốc dưới sự cai trị của ông Tập Cận Bình là một việc cần đặc biệt lưu tâm. Hồi đầu tuần này, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ bà Susan Rice nói rằng các giới chức Mỹ sẽ tiếp tục hối thúc Trung Quốc ngừng câu lưu các nhà tranh đấu, nới rộng tự do ngôn luận và loại bỏ những hạn chế đối với các sinh hoạt tôn giáo.
Chủ tịch Trương Tấn Sang đang có mặt ở New York để dự hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc, trong khi có các ý kiến cho rằng nguyên thủ Việt Nam nên tận dụng dịp đánh dấu 70 năm thành lập tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới này để nêu lên vấn đề Biển Đông cũng như vận động sự ủng hộ của các nước. Nguyễn Trung tường trình từ New York.
Ông Trương Tấn Sang sẽ lưu lại ở thành phố của Mỹ từ ngày 24 tới 28 tháng 9 và sẽ tham gia cũng như phát biểu tại nhiều sự kiện cấp cao. Tiến sĩ Vũ Quang Việt, cựu quan chức Liên Hợp Quốc cho rằng kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là diễn đàn lớn nhất để Việt Nam lên tiếng mạnh về Biển Đông. Tuy nhiên, ông Việt cho rằng Việt Nam cũng cần phải có sáng kiến cụ thể nếu muốn được lắng nghe. Chuyên gia gốc Việt này nói.
Thay vì mình nói rằng là tôi phản đối, cũng phản đối thế này là đối thế, thì bây giờ sáng kiến là đưa ra một cái mà mọi người có thể hợp tác được. Và như vậy, cái sáng kiến nó đương nhiên là nó đã khác, rất là khác Trung Quốc, là khác Quốc độ, tôi hỏi tất cả cái đó thôi. Còn đây là mình đặt vấn đề là cái này nó có thể chia sẻ để giải quyết và đưa đến hòa bình, thì đương nhiên là hai ý kiến nó hoàn toàn phản nghịch nhau rồi, thì để hợp tác được được mà ủng hộ cái quan điểm hòa bình đó, thì Việt Nam phải đứng ra. Mà tôi nghĩ là nếu mà có cái quan điểm đó thật sự thì sẽ được nhiều nước ủng hộ, đặc biệt là các nước Tây phương.
Ông Việt cho rằng chính quyền Hà Nội cũng nên thực hiện theo cách mà Liên Hợp Quốc thường làm, đó là cùng thảo luận với một số nước để sau khi Việt Nam phát biểu thì các quốc gia khác ủng hộ quan điểm sẽ lặp lại hoặc bày tỏ sự hậu thuẫn. Trong cuộc gặp với Chủ tịch Sang hôm 24 tháng 9, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng đề cập tới vấn đề Biển Đông. Thông cáo phát cho báo chí dẫn lời ông Ban nhấn mạnh tầm quan trọng của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển và giải pháp hòa bình cho các tranh chấp. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các bên cần phải tăng cường sự minh bạch cũng như có các hành động dễ đoán định nhằm tránh vô ý gây ra các cuộc đụng độ. Trong khi đó, tiến sĩ Ngô Vĩnh Long từ Đại học Maine, Hoa Kỳ cũng cho rằng cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 70 này là một cơ hội lớn cho Việt Nam. Nhà nghiên cứu về chính trị Đông Nam Á này cho rằng chính quyền Hà Nội cần phải nói rõ vấn đề Biển Đông vì nó không chỉ ảnh hưởng tới Việt Nam mà còn toàn thế giới. Ông Long nói với VOA Việt ngữ.
Khi mà mình nói vấn đề Biển Đông, nó có hai vấn đề ở đây, vấn đề tranh chấp đảo và vấn đề an ninh ở trên Biển Đông. Nếu mà chỉ nói tranh chấp đảo như Việt Nam đã nói trong rất nhiều năm, là Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam ấy, thì người ta nói đây là chỉ tranh chấp giữa Việt Nam với Trung Quốc, tại vì mà họ phải đứng ra mà cũng có thể là bị Trung Quốc họ trả thù. Còn nếu mình nói vấn đề Biển Đông là vấn đề của thế giới và Việt Nam là một nước là phải nghĩa là chống mũi chịu sào trong vấn đề này, thì thế giới họ sẽ không những binh vực Việt Nam vì Việt Nam, hòa bình Việt Nam vì cái an ninh của toàn khu vực của thế giới, cho nên là Việt Nam đóng một vai trò rất là quan trọng trong vấn đề này. Và Trung Quốc dù muốn dù không cũng phải nghe thế giới muốn nói gì. Tôi nghĩ rằng là khi mà Việt Nam vận động thế giới, mà thế giới có lên tiếng 10 hay 15 hay 20 nước đủ rồi, không cần 100 nữa, thì cái đó cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn.
Tham dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm nay có hơn 150 nguyên thủ các quốc gia, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đầu tuần này, nhà lãnh đạo Trung Quốc trả lời tờ The Wall Street Journal bằng văn bản rằng Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Nam Sa là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa. Ông nói rằng hoạt động mà Trung Quốc thực hiện trên một số những hòn đảo và bãi cạn ở quần đảo Nam Sa không ảnh hưởng hoặc nhắm tới bất kỳ quốc gia nào khác, và việc này không nên bị diễn giải quá đáng. Chính quyền Hà Nội chưa lên tiếng trước tuyên bố mà nhiều nhà quan sát cho là thẳng thừng của nguyên thủ Trung Quốc. VOA Việt ngữ đề nghị xin phỏng vấn trưởng phái đoàn của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc về một số vấn đề nhưng không được hồi đáp. Tháng 6 năm ngoái, khi quan hệ Việt Trung xuống tới mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ vì giàn khoan dầu gây nhiều tranh cãi, Bắc Kinh đã đưa vấn đề này ra Liên Hợp Quốc, cho rằng Hà Nội xâm phạm chủ quyền của họ và cản trở một cách phi pháp hoạt động thăm dò của công ty dầu khí Trung Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz. Giờ đây thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04-7108-0086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Người Việt biểu tình chống Chủ tịch Trung Quốc tại Mỹ. Cộng đồng người Việt tại thủ đô Hoa Kỳ và các vùng phụ cận cùng tham gia với các cộng đồng bạn trong cuộc biểu tình trước Tòa Bạch Ốc hôm nay chống Chủ tịch Trung Quốc trong lúc ông Tập Cận Bình hội kiến Tổng thống Barack Obama. Ban tổ chức cho biết cuộc biểu tình diễn ra vào lúc 10 giờ sáng nay, ngày 25 tháng 9 giờ địa phương, tại công viên Lafayette trước khuôn viên Tòa Bạch Ốc khi cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung bắt đầu. Sự kiện này dự kiến quy tụ sự tham gia của cộng đồng người Việt sinh sống tại thủ đô Washington DC, bang Virginia, Maryland, Philadelphia, New Jersey, cùng các cộng đồng của người Hoa theo Pháp Luân Công, cộng đồng người Philippines và Tây Tạng tại Mỹ. Một thành viên trong ban tổ chức, ông Tạ Cự Hải, Chủ tịch Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, khu vực Hoa Thịnh Đốn và phụ cận, nói với VOA Việt ngữ.
Cuộc biểu tình này phối hợp với những cái tổ chức biểu tình khác của các cái tổ chức bạn nữa, của các nước khác nữa, của cộng đồng Phi Luật Văn, cộng đồng Pháp Luân Công của Trung Quốc rồi vân vân. Tổ chức từ đây cho tới 11 giờ tối luôn. Buổi sáng biểu tình từ 10 giờ, 11 giờ đó, cho tới 1, 2 giờ thì là, đó là khoảng thời gian mà ông Tập Cận Bình, ông tới Tòa Bạch Ốc. Rồi sau đó, đó buổi chiều tối đó là ông có bữa dự dạ tiệc với ông Barack Obama. Cho nên cái bữa tối thì là làm một đêm thức thắp nến đó. Tất cả ngày hôm nay đó đều làm ở công trường Lafayette ở phía trước mặt của Tòa Bạch Ốc.
Về mục đích của cộng đồng người Việt khi tham gia cuộc biểu tình này, ông Hải cho biết.
Phản đối ông Tập Cận Bình vì ông muốn bành trướng lãnh thổ của ông bằng cách là ông xâm chiếm Biển Đông của Việt Nam. Chống lại cái chính sách thân thiện giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc. Và đặc biệt là mình lưu ý cho chính phủ Hoa Kỳ biết rằng là Tập Cận Bình có cái tham vọng hán hóa vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Những người biểu tình kêu gọi Tổng thống Obama cần có thái độ cương quyết với Trung Quốc nhằm đảm bảo lợi ích và an ninh của Hoa Kỳ, cũng như bảo vệ nền dân chủ cho các nước trên thế giới. cùng chia sẻ với thông điệp của cộng đồng Việt Nam, các cộng đồng bạn tham gia cuộc biểu tình hôm nay cũng bày tỏ sự phản đối trước các động thái dương oai diễu võ của Bắc Kinh tại khu vực, cùng điều mà họ gọi là sự cai trị độc đoán và chính sách bách hại tôn giáo, đàn áp nhân quyền của nhà nước Trung Quốc đối với những người tu tập theo Pháp Luân Công và người Tây Tạng. Trong cuộc họp thượng đỉnh hôm nay, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung sẽ thảo luận về những đề tài gai góc bao gồm vấn đề Biển Đông. Tối nay, ông Tập Cận Bình sẽ dự một buổi quốc yến tại Tòa Bạch Ốc, một vinh dự thường chỉ dành cho các đồng minh và đối tác hàng đầu của nước Mỹ. Một trong những điểm gây bất đồng giữa Washington với Bắc Kinh là yêu sách chủ quyền gây tranh cãi của Trung Quốc ở Biển Đông. Thời gian gần đây, Trung Quốc ồ ạt tiến hành các dự án xây đảo nhân tạo và thiết lập các cơ sở dân sự, quân sự trên những hòn đảo nhỏ mà họ chiếm cứ ở quần đảo Trường Sa, nơi mà các nước Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng có những yêu sách chủ quyền chồng chéo nhau. Hoa Kỳ đã nhiều lần yêu cầu Trung Quốc ngưng các hoạt động mà Washington cho là không phù hợp với các tiêu chuẩn hành xử quốc tế và có thể làm bùng ra những vụ xung đột ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter hôm 16 tháng 9 lên án Trung Quốc với các hoạt động trong vùng biển có tranh chấp đã bước ra ngoài các tiêu chuẩn và luật lệ quốc tế cũng như sự đồng thuận trong khu vực, ủng hộ giải pháp ngoại giao và phản đối mọi sự uy hiếp. Phát biểu trước chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Mỹ, người đứng đầu ngành quốc phòng Hoa Kỳ cũng khẳng định rằng Washington sẽ luôn đứng bên các đồng minh và các đối tác của mình. Ông nói khu vực này cần phải hiểu rằng Mỹ sẽ tiếp tục can dự, tiếp tục đứng lên bên vực luật quốc tế và các tiêu chuẩn toàn cầu và giúp cung cấp an ninh và sự ổn định cho châu Á-Thái Bình Dương trong nhiều thập niên tới. Đầu tuần này, ông Tập Cận Bình nói với tờ Wall Street Journal rằng Trường Sa là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa. Lên tiếng hôm thứ Ba khi đặt chân tới thăm Hoa Kỳ, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh là Trung Quốc không muốn đối đầu với các nước khác cũng như không có ý định hạn chế tự do hàng hải trong khu vực. Hình ảnh vệ tinh ngày 8 tháng 9 do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế của Hoa Kỳ công bố cho thấy Trung Quốc đang xây thêm một đường băng thứ ba trên đá Vành Khăn, một dấu hiệu chứng tỏ Bắc Kinh thất hứa với cam kết ngừng các hoạt động xây đắp cải tạo đất ở Biển Đông. Việt Nam đứng thứ 25 trên 39 quốc gia được đánh giá trong bảng xếp hạng về những địa điểm tốt nhất cho những người phải sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Cuộc nghiên cứu thường niên do HSBC Holdings thực hiện từ năm 2008 tới nay xếp hạng 39 quốc gia hay lãnh thổ bằng cách ghi nhận quan điểm của những người sinh sống và làm việc ở nước ngoài về điều kiện kinh tế, đời sống và gia đình. Singapore là nước dẫn đầu bảng xếp hạng vừa công bố, theo sau là New Zealand và Thụy Điển. Đứng cuối bảng là Brazil. Kết quả năm nay dựa trên cuộc khảo sát gần 22.000 người đang sinh sống và làm việc tại 39 quốc gia được đánh giá. Trung Quốc đứng thứ 27, thua Việt Nam 2 bậc trong bảng xếp hạng.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Đức Giáo hoàng Francisco hôm nay sẽ đọc diễn văn trước các nhà lãnh đạo thế giới tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Theo tường thuật của thông tin viên Michael Brown của đài VOA, nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo dự kiến sẽ tập trung nói tới hai vấn đề, biến đổi khí hậu và di dân. Mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết.
Đức Giáo hoàng Francisco đang có mặt ở New York trong ngày thứ tư của chuyến viếng thăm có tính chất lịch sử đến nước Mỹ. Nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo tới New York hôm thứ Năm sau 3 ngày hết sức bận rộn ở Washington và đã làm cho vô số người Mỹ cảm thấy xúc động với những phát biểu, trong đó có bài diễn văn đọc trước Lưỡng viện Quốc hội Mỹ. bà Terry Thompson, một trong hàng vạn người đã rủ nhau tới Washington để chào đón Đức Giáo Hoàng, cho biết cảm nghĩ như sau.
My mother died almost 12 years ago from a horrible illness.
Mẹ tôi qua đời cách đây gần 12 năm vì một chứng bệnh hiểm nghèo. Mẹ tôi là một người công giáo thuần thành và giáo hội đối với bà là vô cùng quan trọng. Cho nên tôi có cảm tưởng tôi có mặt ở đây cho mẹ tôi và điều này làm cho tôi xúc động vô cùng. Tôi cảm thấy mình có phước hết sức khi được nhìn thấy Đức Giáo Hoàng. Thật là xúc động.
Trong bài thuyết giảng tại nhà thờ Thánh Patrick ở Washington chiều thứ Năm, Đức Giáo Hoàng đã ngỏ lời chia buồn với những người Hồi giáo sau khi xảy ra vụ giẫm đạp chết người tại lễ hội Hajj ở Ả Rập Xê Út.
My sentiments of closeness in the face of tragedy.
Với những tình cảm gần gũi của tôi trước thảm kịch mà họ phải gánh chịu ở Mecca, vào lúc này tôi xin gửi lời cầu nguyện. Tôi xin gộp mình làm một với tất cả các anh chị em.
Đức Giáo Hoàng cũng ngỏ lời an ủi tới những người bị đau khổ trong vụ khủng hoảng của giáo hội công giáo về vấn đề sách nhiễu tính dục. Theo lịch trình đã định, vị giáo hoàng 78 tuổi sẽ đọc diễn văn trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sáng nay, rồi tham dự một buổi lễ liên tôn giáo tại đài tưởng niệm vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Đức Giáo Hoàng cũng sẽ đến thăm một trường tiểu học công giáo ở khu đông Harlem, nơi đa số cư dân là người da đen và người gốc châu Mỹ Latin, và sau đó sẽ cử hành thánh lễ tại công viên quảng trường Madison. Ngày mai, Đức Giáo Hoàng sẽ rời New York để tới Philadelphia, chặng dừng chân chót của chuyến viếng thăm Hoa Kỳ. Tại đây, Đức Giáo Hoàng sẽ dự Đại hội Gia đình Thế giới và cử hành một thánh lễ ngoài trời vào ngày Chủ nhật.
Thưa quý vị, tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, một trận động đất có cường độ mạnh ngoài khơi phía đông Indonesia đã gây thương tích cho mấy mươi người và khiến cho cư dân hoảng loạn chạy ra khỏi nhà của họ vào lúc nửa đêm. Trận động đất đo được 6,6 độ xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng giờ địa phương hôm nay thứ Sáu tại một địa điểm nằm ở phía bắc thành phố Sorong của tỉnh Tây Papua thuộc Indonesia, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. Ít nhất 39 người bị thương, một số người trong tình trạng nghiêm trọng vì bị vùi trong những đống đổ nát và ít nhất có 200 căn nhà bị hư hại, theo các giới chức ứng phó với thiên tai tại địa phương. Trận động đất còn gây nạn mất điện trên khắp khu vực, kể cả tại một bệnh viện ở thành phố Manokwari, nơi mà các bệnh nhân bị buộc phải sơ tán. Một số giới chức nói rằng họ dự kiến con số thương vong sẽ gia tăng, nhưng họ nói trận động đất có phần chắc sẽ không gây ra sóng thần. Quốc vương Ả Rập Xê Út đã hạ lệnh duyệt lại các thủ tục trong cuộc hành hương Hajj thường niên sau vụ dẫm đạp ở ngoại vi thánh địa Mecca đã giết chết ít nhất 717 người và làm bị thương hơn 900 người khác. Quốc vương Salman của Ả Rập Xê Út nói, bất kể kết quả của cuộc điều tra như thế nào, nỗ lực cải thiện các phương pháp và cơ chế của mùa hành hương Hajj sẽ vẫn tiếp tục. Chúng tôi đã chỉ thị cho các cơ quan liên hệ tái thẩm định chính sách hiện hành và chia sẻ trách nhiệm. Những đoạn video tại hiện trường hôm thứ Năm chiếu cảnh những xác chết nằm la liệt trên mặt đất bên cạnh những người bị thương và tiếng la khóc ở Mina, cách Mecca 5 km về hướng đông. Các tín đồ đến viếng địa điểm này để ném đá vào những chiếc cột tượng trưng cho quỷ Satan trong nghi thức cuối cùng trước khi bắt đầu lễ Eid al-Adha. Giữa lúc dòng người đi bộ đang di chuyển về cùng một hướng vào giữa buổi sáng, thì một nhóm nhỏ đã chuyển hướng đi ngược lại, vô tình tạo ra tình trạng hai dòng người va vào nhau, làm cho nhiều người bị đè bẹp, cả đàn ông, đàn bà, già trẻ, lớn bé, theo phóng viên Nasiru Adamu El-Hikaya tường thuật cho VOA từ hiện trường. Vụ dẫm đạp diễn ra ở bên ngoài địa điểm tôn giáo Mina. Hơn 160.000 lều trại đã được dựng lên gần đó để làm nơi tá túc cho những tín đồ hành hương. Đây là tai nạn gây nhiều chết chóc thứ nhì đối với những người hành hương trong tháng này, tiếp theo sau vụ sập một cần cầu, giết chết 109 người ở Mecca. Trong một bài diễn văn phát trên đài truyền hình, vua Salman hạ lệnh tái xét tổ chức Hajj, chịu trách nhiệm về cuộc hành hương, theo hãng thông tấn chính thức của Ả Rập Xê Út. Cũng theo nguồn tin này, Thái tử Mohammed bin Nayef, Chủ tịch Ủy ban Hajj của Vương quốc Ả Rập Xê Út cũng hạ lệnh mở một cuộc điều tra chính thức. Bộ trưởng Y tế Khalid Al-Fali đã quy lỗi cho những người hành hương. Ông nói rằng họ không tuân theo những chỉ thị của giới thẩm quyền. Tới tối thứ Năm, các nhân viên cứu hộ đã thu hồi hầu hết các xác chết và đưa về các bệnh viện ở gần đó, nơi mà chính quyền đang tìm cách xác định lý lịch của các nạn nhân. Các nước khác đang xem xét lại danh sách của khách hành hương đến từ nơi khác để giúp nhận diện các nạn nhân. Theo số liệu chính thức, có khoảng 2 triệu người tham gia cuộc hành hương năm nay. Tuy nhiên, số liệu không chính thức cho thấy là số người hành hương có thể lên tới 3 triệu người. Tin cho hay máy bay chiến đấu Nga, chiến đấu của Syria đang thực hiện các cuộc không kích nhắm vào các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo với các chiến đấu cơ được Nga mới đưa đến Syria. Giới truyền thông dẫn các nguồn tin địa phương nói rằng các cuộc không kích diễn ra ở miền Bắc Syria. Quân đội nước này đã gia tăng các cuộc không kích nhắm vào các vị trí của nhà nước Hồi giáo trong những ngày gần đây, trong bối cảnh Nga đang gia tăng sự hiện diện quân sự tại nước này, kể cả máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng và nhân viên trên bộ cùng với nhiều thiết bị quân sự khác. Hồi đầu tuần này, các quan chức Mỹ nói với VOA rằng Nga có 28 máy bay tấn công tiên tiến tại một căn cứ không quân gần Latakia, thành phố duyên hải của Syria, tăng từ 4 máy bay chiến đấu mà Nga đã xác nhận hồi tuần trước. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói với các chuyên gia quân sự rằng những máy bay mà Nga điều tới căn cứ không quân ở Syria là để bảo vệ binh lính và khí tài của Nga trên bộ. Ngoại trưởng Kerry cảnh báo rằng hành động của Nga tại Syria có nguy cơ dẫn tới một cuộc đối đầu với liên minh chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo, trong khi Nga thì nói rằng Mỹ có vẻ như đang thay đổi lập trường để chấp nhận vị thế của Nga về cuộc xung đột ở Syria hơn. Gần đây đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy là Nga đang chuẩn bị tăng cường sự hiện diện quân sự của họ tại Syria. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nói ông sẽ vận động sự ủng hộ cho các nỗ lực của nhà nước ông nhằm ngăn chặn làn sóng di dân tại biên giới phía Nam giáp với Croatia, kể cả phong tỏa biên giới với nước này, tương tự như Hungary đã làm với Serbia. Ông Orbán lên tiếng hôm thứ Sáu tại một cuộc họp báo ở Vienna sau khi gặp gỡ Thủ tướng Áo Werner Faymann. Thủ tướng Hungary hứa rằng bất cứ hành động nào của nước ông cũng sẽ minh bạch. Ông Orbán ca ngợi sự hợp tác của Serbia với Hungary trong việc đối phó với làn sóng người di dân, nhưng ông tỏ vẻ hoài nghi về việc Croatia tuân thủ các quy định của Liên hiệp châu Âu theo cùng cách như vậy để đối phó với người di dân và kiểm soát biên giới. Hôm thứ Năm, Liên hiệp châu Âu, tức EU, loan báo chiến dịch hải quân Địa Trung Hải sẽ tiến vào giai đoạn 2 trong một sứ mạng chống những kẻ buôn người, khởi sự từ ngày 7 tháng 10. Phát biểu hôm qua tại trụ sở chính của chiến dịch EU ở Roma, người đứng đầu chính sách đối ngoại EU là bà Federica Mogherini loan báo quyết định này. Bà nói tất cả các nguồn lực đều trong tình trạng sẵn sàng. Giới lãnh đạo Israel nói những người Palestine ném đá giờ phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc hơn đi kèm với những hậu quả khác. Theo những biện pháp mới, cảnh sát có thể sử dụng đạn thật trong trường hợp có nguy cơ tức thời và cụ thể đối với cảnh sát hay đối với thường dân.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Thể thao và Tạp chí Thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.